Dũng cảm. Mọi người thân và các bạn thân yêu, hôm nay Tiffany nhận được một bức thư nội dung như sau. Chào người chị dũng cảm. Hôm nay em được chứng kiến chị đến nói chuyện tại Đại học Hoa Phạn. Từ bé đến giờ, đây là buổi họp trọn vẹn đầu tiên em đã lắng nghe chăm chú như thế. Trước đây em nghe nói có vị văn sĩ viết cuốn sách khuyến khích lập chí vươn lên, tiêu đề là Một thân thể khuyết tật, viết về một con người không có chân tay. Tôi thấy rằng người đó rất có chí khí, rất can đảm, nhưng câu chuyện ấy vẫn chưa tác động mạnh đến em. Đến hôm nay, em được nhìn thấy một con người thật, bằng xương bằng thịt đứng trước mặt chúng em, thì em mới hiểu được sự vĩ đại ở trong đó. Chị không những đã có thái độ rất lạc quan đối với cuộc sống, mà cả buổi chị còn đứng suốt để nói chuyện. Em thật sự thấy rất khâm phục. Buổi nói chuyện hôm nay thật sự đã làm em xúc động mạnh, khiến em cũng mong mỏi mình sẽ làm được một số việc gì đó cho thế giới này. Em là sinh viên năm thứ nhất Đại học Hoa Phạn. Đọc bức thư này, Tiffany thật sự rất cảm động. Tôi nghĩ chỉ cần có bất cứ một ai đó qua lần nói chuyện này của Tiffany có được một chút cảm nghĩ hoặc càng thấy mến yêu cuộc sống hơn nữa, tức là Tiffany đã không phí sức chịu đựng mọi gian khổ bấy lâu. Các bạn biết không, xưa nay tôi chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể can đảm đến như vậy. Dù phải đối mặt với bệnh tật, hay phải đứng trước cuộc phỏng vấn có đông đảo các phóng viên, các nhà nhiếp ảnh, hoặc như hôm qua, lần đầu tôi đứng nói chuyện trước 500-600 con người, tôi chưa từng biết, thì ra mình lại có thể dũng cảm đến như thế. Tôi đã làm được, thì tin rằng bạn cũng làm được. Chúng ta hãy cùng nhau cố lên. Cô em sinh viên thân yêu, cảm ơn em đã viết cho chị Tiffany bức thư này. Rất vui sướng, Tiffany. Hồi nhỏ, tôi rất thích tập đọc tờ Nhật báo Quốc ngữ, cho nên về khoa nói, tôi rất tự tin. Chú thích, ở Đài Loan, danh từ Quốc ngữ chỉ phương ngôn miền Bắc Đại Lục ở Trung Quốc, tức tiếng phổ thông, khác với phương ngôn khác chủ yếu về mặt ngữ âm. Hết chú thích. Khi kết thúc học ở nhà trẻ, tôi được thay mặt toàn thể học sinh lên phát biểu. Khi học tiểu học, tôi đã nói tiếng Quốc ngữ rất khá. Nên khi cha tôi hướng dẫn chị tôi tập diễn thuyết, tôi thường đứng bên cạnh để học tập. Vì thế tôi đã có được tác phong vững vàng, không thấy sợ sệt, rất chủ động về tình thái, âm lượng và ngữ khí. Từ nhỏ, tôi đã tham dự nhiều cuộc thi đọc, thi diễn thuyết và đều giành được thành tích tốt. Việc đứng diễn thuyết trước đám đông không khó đối với tôi. Tuy nhiên những kinh nghiệm đã có được đều chỉ là từ những cuộc thi mà thính giả là ban giám khảo hoặc các bạn học. Tôi chỉ cần làm tốt trong vài phút sao cho có hiệu quả, xong phần của mình, các thí sinh khác tiếp tục lên trình diễn. Là nhân vật chính nói chuyện trước đông đảo thính giả trường Đại học Hoa Phạn, tôi phải nói đến nửa giờ, nội dung là nói về mình. Các cơ quan thông tin đại chúng lại huy động đông đảo các phóng viên nhiếp ảnh quay phim vây quanh tôi, thì đây là lần đầu tiên. Các bạn sinh viên Đại học Hoa Phạn đã in toàn bộ cuộc nói chuyện vào đĩa VCD và gửi cho tôi. Tôi vội mở cho mẹ tôi xem, mới thấy hết quy mô toàn cảnh thật là lớn và tôi đã làm khá tốt về mọi phương diện. Mẹ tôi nói, nếu bảo mẹ thì mẹ không dám lên nói đâu. Tôi vốn nghĩ rằng mình không dám, nhưng rồi tôi đã làm được. Tôi thấy mình rất dũng cảm và không hề có chút sợ sệt. Kinh nghiệm lần này làm tôi bỗng nhớ tới cuốn sách Chuyến đi kỳ lạ của cậu bé chăn cừu. Trước khi bị mất phần xương hông phải, tôi rất thích đi dạo các hiệu sách. các hiệu sách trên đường Nam Trùng Khánh luôn có bóng dáng tôi. Nếu bạn nhìn thấy trong đó có một cô gái tay chống nạn, vai khoác ba lô, trông rất đáng yêu. À, đáng yêu là tự tôi nói đấy, xấu hổ quá, thì chính là tôi đấy. Tôi đọc đủ các loại sách, từ phân tích tâm lý, các vụ án, các tiểu phẩm khích lệ ý chí, tu dưỡng tâm hồn, cho đến các tiểu phẩm giải trí, ký sự diễn du, tự truyện, tôi đều rất mê. Cho đến nay, Tiffany mê nhất vẫn là cuốn Chuyến đi kỳ lạ của cậu bé chăn cừu. Đây là câu chuyện hàm chứa những ngụ ý rất sâu xa, viết về cậu bé Sandiaco chịu sự ảnh hưởng của một cụ già, nên đã quyết định sang châu Phi tìm kho báu ở một kim tự tháp. Dọc đường cậu bị lừa gạt mất sạch mọi thứ mang theo, lại không hiểu ngôn ngữ bản địa. Cậu rất bực tức và thấy mình thật ngu xuẩn vì đã tin vào lời nói vu vơ của một cụ già để rồi lạc đến một miền đất lạ hoắc. Cậu không còn một xu dính túi, đành vào vùng núi làm việc cho một xưởng thủy tinh. Với trí thông minh của mình, cậu đã giúp cho ông chủ kiếm được rất nhiều tiền. Lẽ ra cậu có thể thỏa mãn được rồi, nhưng trái tim lại nhắc nhở cậu hãy từ giã cuộc sống yên ổn này để lại lên đường đi tìm kho báu. Cậu đi theo một đoàn người vượt sa mạc, muôn vàn hiểm nguy dọc đường luôn rình rập, đe dọa đến tính mạng, nhưng cậu vẫn gắng sức học tập những kỹ năng sinh tồn trên sa mạc để vẫn có thể sống được. Thế rồi, đoàn người đã đến một ốc đảo giữa sa mạc. Cậu bé chăn cừu gặp một cụ già giàu trí tuệ, một nhà giả kim thuật. Người này đã dạy cho cậu biết rất nhiều điều. Ông đã dạy cho cậu biết can đảm, biết lắng nghe tiếng nói của sa mạc và lắng nghe trái tim mình. Vì trái tim của chúng ta ở đâu thì nơi đó chính là một kho báu. Tôi cảm thấy mình cũng như cậu bé Sandiaco. Khi tôi có những ước mơ và khát vọng, tôi thường tự nhủ. Mình không làm được, mình không thể, vì trái tim mình rất sợ bị tổn thương. Nhưng sợ hãi thì còn nguy hại hơn là thân thể bị tổn thương. Giả lại, không có một trái tim nào bị tổn thương vì theo đuổi các ước mơ. Bởi lẽ mỗi khoảnh khắc trong quá trình theo đuổi ấy đều là những cuộc hội ngộ bất ngờ với thần linh và sự vĩnh hằng. Nếu cậu bé chăn cừu không dám lắng nghe tiếng nói trái tim mình, vẫn cứ theo đuổi thực hiện ước mơ của mình, thì cậu sẽ không thể hiểu được rất nhiều điều và không biết rằng mình vốn có khả năng làm được những việc mà mình tưởng rằng không thể làm nổi. Vậy thì cậu sẽ mãi mãi chỉ là cậu bé chăn cừu mà thôi. Nếu tôi không đem hết lòng can đảm để trở lại trường học, cảm ơn những người đã cứu tôi, thì tôi sẽ mãi mãi không thể biết rằng những tình cảm mà mình được hưởng là đầy ắp giường nào. Không thể biết chia sẻ những vinh quang mà niềm vui cuộc sống đã đem lại. Cũng không được làm quen với rất nhiều người và mọi người càng không thể biết đến tôi. Tôi thực sự hào hứng bước đi trên con đường dài, thực hiện ước mơ của mình. Tuy vẫn còn rất sợ bị tổn thương, rất lo sẽ thất vọng, nhưng tôi vẫn phải theo đuổi những ước mơ của mình.